văn vẫn âm binh gọi tiếng lập nguyện đời ba đạo tự xét phân tâm thiền chân pháp lòng minh cảm yên cảnh thế gian xét rất rộng. Khi chúng ta công phu cho nó nhập định rồi đó thì chúng ta nghe cái âm binh ở cõi khác, không phải âm binh ở thế gian, thì chúng ta phải theo dõi có người sơ hồn nghe tí trên trung tâm bộ đầu, và có người thiền định nghe những cái tiếng âm nhạc ở xa nó đưa tới, cái đó nó cũng dẫn tiến mình đi lên trên. Nhưng mà mình lần lần tu tiến chứ không nên vội tin rằng chúng ta tới cảnh đó rồi hết chúng ta còn đi nữa. Cho nên chúng ta phải vượt cái đầu đường, nhờ cái đó chúng ta mới vượt thế gian. Những người công phu thiền định tại sao nó ngồi bền và nó thấy nó khoan khoái, nó có một cảnh khác đổi thay, cũng như màu sắc này kia cái nọ của nó cũng khác với âm thanh ở bên trên gọi mình. Thì mình tới đó, cái lực lượng mình tới đó, nó hòa cảm với cái giới đó, thì tự nhiên mình được yên ở giới đó. Mình mới lần lần vượt cái đầu thế gian giả tạm, thì nói là ảo ảo những cái rốt cuộc không có cái gì tránh hết, xét phân ra cái thanh và cái trường. Cái tâm mình thiền theo chân pháp, đi theo cái điển, nó mới vượt khỏi cái hồng trần đi lên trên. Thì cái lòng chúng ta ở bên trong, nội tâm chúng ta mới linh cảm cái sanh diệt ở thế gian. Rồi lúc đó thiên cảnh là cảnh trời và cảnh thế gian xét nó cũng gần với nhau chứ không có xa. Bây giờ ta đang ở thế gian, tại sao ta nhắm mắt ta tới thiên đàng? Là nhờ do sự công phu, mà công phu đến đâu ta đi vô trong cái thanh điển, nó mới nói liền thanh điển. Chứ chúng ta không có đi lấy lý luận trầm gian, nói chuyện đồng lai thiên cảnh, nói chuyện ngọc hoàng thượng đế, được đi thầm thánh lưu đường mà không thấy ai hết. Còn cái này không, ta lấy cái thanh điển, gọi cái thanh điển thì tự nhiên nó hòa cảm, nó thấy tự tôn tự xét tự lập, đời là cõi tạm mấy cần gánh tôn, nằm đêm mơ mộng càng buồn, vẫn linh đón xét hành thu lý đời. Đó, chúng ta dẫn kỹ, mình phải tự tôn tự xét tự lập, mình nghiên cứu chứ không có nên mơ mộng nằm bao người này kia nọ không được. Ta phải gánh tu gánh sửa, nay chúng mai chúng không có đi tới, chứ đừng có nằm đêm rồi tôi mơ mộng chim bao đó, rồi tôi nhớ chuyện chim bao đó, rồi tôi cho cái đó là chánh. Nó càng ngày càng khối bộ, trong cái tiến bộ đó. Cái người văn minh nó mới đón xét, mà hành thu là nó phải đi tới để nó thu hút cái nguyên lý của trời đất. Hồn ta vượt khỏi cõi đời, đến nay tận hưởng lý là Phật thiên. Chúng ta, cái hồn của chúng ta vượt cái cõi thế gian, là vượt khỏi bản thể này. Cái bản thể này là cái đầu, nếu chúng ta còn bám ở trong bản thể thì chúng ta phải theo cái chuyện đạo, sự di động của thế gian. Mà chúng ta vừa vượt khỏi bản thể thì chúng ta đi khỏi cái đạo, khỏi cái sức hút của hồng trần, thì mình đến nơi tận hưởng lý lời Phật tiên, mình đi tới chỗ không động bất chỗ bất động đó, mình hưởng lúc đó cái luồng điển của Phật đưa đến là đem cái sự văn minh sáng suốt cho mình. Thân con chẳng khác chiếc thuyền vượt qua sóng gió, hồn tiên tiến lặng. Cái bản thân của chúng ta cũng như chiếc thuyền từ nhỏ cho tới lớn, bây giờ gặp những sự kích động và phản động ở thế gian, tham sân si hỉ nộ ái ố dục buồn tủi đủ thứ hết, cũng như chiếc thuyền mà bị sóng gió qua một thời gian rồi, qua cái cơn sanh lão bệnh tử rồi, thì chúng ta cho tu biết được phần hồn, chúng ta nắm phần hồn. Cái hồn kia là hồn không phải là ở thế gian, ở bên trên nhưng mà ở thế gian. Đó chúng ta phải tiến lòng lên, lập trường giữ vững chưa rằng phải nắm đó mà đi, không nên thay đổi, không nên nghe chuyện này chuyện nọ rồi bỏ phí công phu của lắm. Hồn là giáo chủ thân thần tạm theo, cái hồn là chủ của bản thể, cái thần thức của mở mắt thấy cái đó là nó phải theo cái chủ nhân âm, chứ không phải chủ nhân âm đi theo cái mở mắt thấy đâu. Cái đó là cái cõi tạm, mà người thế gian họ bị lầm một chút là mở mắt thấy họ chạy theo. Mà chúng ta cái hồn chúng ta thấy rồi để chúng ta mới điều khiển cái thần thức của bản thể, nó chỉ theo phần hồn thôi chứ phần hồn không có theo nó. Cho nên tự vội tưởng nghèo không không mà có gánh theo tiếng hoài, đừng có tưởng ta tu được một ngày kia đây được rồi bỏ nhà bỏ cửa bỏ bản thể đây được chết rồi không biết đi đâu, tưởng nghèo là tưởng chúng ta tiêu tan hết. Không, chúng ta không mà chúng ta nhận thấy ở đây thì nó sẽ tiến hoài, cái phần hồn nó sẽ có trong cái không mà nó mà có. Sau này nó bỏ bản thể thì nó có đầy đủ hết, nó không thiếu gì hết, nó cứ tiến hoài cho nó có thực lượng như bản thể thế gian. Tới già tới chết rồi thôi là nó có giới hạn thôi. Còn cái hồn chúng ta không có giới hạn, chúng ta tiến lên là cứ tiến hoài. Biển ta tự quay duy dài, tiền bài thế sự tăng hoài tự tăng. Cái biển chúng ta mà tự quá rồi đó thì chúng ta xài bất cứ ở đâu cũng được. Cái người tâm linh sáng suốt thì đi đâu cũng có cơm ăn hết, cũng có áo mặc hết, không có đến nỗi mà đói khổ đâu mà sợ. Còn tiền bài thế gian mình ôm cái gì, nay mình có bạc tỷ, mai họ rút không còn gì hết, rồi sau này mình có tự tan làm đi làm lại. Nhưng mà cái bản thể chúng ta, cái tự tánh chúng ta, nó không có chờ đợi chúng ta để mình đi tìm cái số tiền mà đã mất. Cho nên cái chuyện thế gian thì nó có tự có tan, chúng ta không nên suy nghĩ nó quá nhiều. Suy nghĩ nhiều thì nào cũng di động nhiều thì mấy, chúng ta chỉ nắm cái điểm tự qua thì lúc nào chúng ta cũng di sản. Đi nơi nào cũng sống được, chứ không phải riêng ở Việt Nam. Không đau, không khổ, không mạng, không dần, không dịch mới an cõi lòng. Con người không dần dịch với người ta, cái tâm người đó mới an. Mà không cảm giác cái đó là đau, cái đó là khổ. Cái gì ở thế gian đau rồi hết đau, người khổ rồi hết khổ, cái gì cũng tạm mà thôi. Mưa sâu lại phải về phòng, không không muốn tình thản tiến tầm tiến quan. Cái lúc mà chúng ta mưa sâu để việc của thiên hạ, để làm cái việc gì mà kỹ năng đó, đặt cái mưa này mưa đó đó, thì phải coi chừng rằng cái đó tham một lần nó sẽ tham thêm. Mà chúng ta không mưu, cái gì cũng bình thản, tự nhiên do trời đất sắp đặt. Chúng ta bản thể chúng ta cấu tạo để thiên nhiên, và chúng ta hàng ngày sinh sống, tất cả của kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành để nuôi dưỡng bản thể của chúng ta cũng là thiên nhiên hết thảy, chứ không phải rằng do ai tạo, con người nào làm ra được. Con người không có thể chế đạo các đâu, thì cho bác học thì cũng vậy đó thôi. Càng tu càng xét rõ ràng chính mình là chủ thân, càng phải lo đó. Mình càng ngày càng tu càng minh thì mình thấy cái địa vị của phần hồn là chủ bản thân, chứ không phải bản thân làm chủ mình. Chính mình là chủ mà mình không chịu lo đến cái bản thân đó, thì chỉ lo cứ xét tò mò, cứ nhìn cặp mắt mà xét chuyện này chuyện nọ của thiên hạ, chuyện mình không lo. Sách nào cũng đọc thân trò khổ thêm. Thời gian nó đâu có cho phép chúng ta theo cuốn sách này đã rồi chạy theo cuốn sách kia, rồi họ nói chuyện này cũng bắt chước, đọc qua một cái là bắt chước cũng thay đổi. Thì cái thời gian mà chúng ta nâng lấy cái thân biển lên, thì chúng ta lấy cái sáng suốt áp dụng dùng cái lối khác của người khác, thì nay được thức mai nó lại hạ cho xuống. Thành ra cứ bị như đó mà nó làm chúng ta trầm luôn trong bể khổ, cái lên xuống cái luồng biển nó không có nhất định đi lên đâu. Thế này chúng ta quyết tâm giải phóng cầu bằng, bỏ tất cả những cái gì ở thế gian của thiên hạ là thiên hạ đoạt được. Còn cái của tôi lo sửa cho tôi, tôi phải tiến lên. Thì tôi giải phóng cầu bằng, tôi không có thâu thập những cái chuyện ở thế gian. Họ cho cái đó là cái quý, nhưng mà nó cũng không phải. Cái của tôi có mới là quý, còn cái của thiên hạ tôi không có chấp nhận. Thì tự nhiên mình trở nên một người gì, người bằng đạo là không có cái sự phức tạp của thiên hạ. Để lên đó chúng ta mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta cứ xem sách, cứ theo những cái đường lối đó, thì sự đau khổ nó dồn dập trong đầu óc chúng ta. Bất chấp người này chập, bất chấp người kia chập. Mà mấy một cuốn sách coi như là mười mấy hai chục ngàn cái công việc ví dụ, rồi nó cứ đi theo cái đó nó tiến được. Bây giờ chúng ta mới trở về thiên nhiên, không còn cái gì hết, chỉ trong cái không không. Bản sự khởi đầu bởi cái không, chúng ta phải trở về không, nó mới đi tới cái chỗ tiến bộ văn minh của đạo Phật. Dân tu mỗi quý mỗi nghiệp, khai thông chân điểm tự tiệt đến nay. Đó, mình dấn mình tu là mình sửa lấy mình cho nó hòa cảm với thiên nhiên, thì nó mở cái trí và nó mở cái niềm tin là chính nó đã đi tới được, nó xét được, nó hiểu được lấy nó mới tiến được. Nó khai thông cái chân điểm, tự nhiên mọi việc gì nó cũng đến nơi là dễ dãi, chứ không phải là đi theo cuốn sách lấy cái ví dụ của người khác. Mình tu ở đây là trở về thiên nhiên. Mẫu ai minh tâm mới hiểu lý trời, sáng soi với cảnh biểu lời dạy khuyên. Chúng ta minh tâm, chúng ta mới hiểu lý trời, cái chuyện sáng soi của trời đất đó, nó biểu bày cái lời dạy khuyên người thế gian. Tại sao cái cây kia xanh, cái cây nọ lại xanh ra cái bông đỏ, và cái trái này lại chua, và cái trái kia lại cay đó. Cái sự kích động của thế gian vật chất mà nó cũng phải biến theo cái chiều hướng quy luật. Thế là gì? Cái phần hồn con người nó cũng có sự quy định của nó. Cái đó là cái sự sáng suốt của tạo Phật biểu đề để dạy chúng ta. hiểu cái phần của chúng ta bao lo nghĩ đến chúng ta cây thì lo tiến bộ thêm cây mà chưa tiến bộ thêm chua, chứ đừng cái cây mà muốn đổi thành chua mà chua muốn đổi thành cây cũng không được. Thương người cảm ơn tiền duyên cửa trời mở rộng nói liền tiến lên, cái cảnh trời của chúng ta một khoảng đất rộng như cây cỏ nó cũng có sự vui mừng cảm ứng của nó, mà con người chúng ta cần thông minh hơn nó, chúng ta phải cảm ứng cái tiền duyên trước kia chúng ta ở đâu đến đây sẽ về đâu, mà nếu chúng ta không trở về cái vị trí của nội tâm chúng ta không bao giờ chúng ta thấy được cái tiền duyên. Mà cửa trời thì mở rộng đó, bây giờ chúng ta không tiếp nối cái thanh điểm chúng ta đi lên làm sao mà chúng ta nối liền được để tiến lên, cho nên chúng ta phải trở về vị trí chúng ta mới đi lên được. Còn nếu mà chúng ta ở đi vị trí một người khác là chúng ta bị kẹt, và đó cuối cùng trong sự tham sân si của thế gian. Có sự sáng suốt của nội tâm mới thấu hiểu được nguyên lý của trời đất. Khi ta thông cảm được nguyên lý của sự việc thì tự nhiên ta sẽ trở về với nguyên lý của thiên nhiên. Bằng khi để tánh đại nguyên sân si vô định vô tiền thế sanh chuyển không chuyển hóa dần dần khổ tâm cực tiến cơ hành quán mang, và chúng ta phải đề phòng khi chúng ta tu là chúng ta tiến lên một con đường. Còn nếu người không tu thì tự nhiên nó phải bị tới chỗ đạo điên tham lam ngoại cảnh và bị ngoại cảnh thu hút, thì nó trở nên cái tánh sân si vô định vô tiền cái điều này rồi đó. Chuyển thông chuyển qua đàn trần nó không minh bạch cái âm dương, nó không biết thanh trực tâm linh, nó cực trí, nó thấy nó cơ hành hoang mang, nó không biết sao đây à, từ cái bên nào. Nhiều người cứ mở miệng nói tu nhưng không biết tu là cái gì, nói Phật không biết Phật là ai. Sự áp đảo từ bên ngoài xâm nhập vào nội tâm, nếu ta không chịu tỉnh thì càng ngày nó lại càng làm cho đường điểm bất thông, rồi đâm ra lầm tưởng là đúng đắn. Nhiều khi những người ở thế gian để cho người khác phê bình và cho họ là ngoan cố, nhưng mà họ cho là họ phải à, cái đường lối họ đi đúng đắn, nhưng mà cái đó nó cũng là sai lầm. Mình tưởng đúng đắn chứ mình chưa có trở về thiên nhiên, làm sao mà biết cái đường đi đúng đắn của mình ở đời trời không bao giờ có sự đúng đắn. Cho nên người ta nói nhiều xưa cũng nói tình muốn cái đời này thì thế gian không có người hay mà thôi đó. Đến khi chậm chậm khó khăn sinh ra mới thấy cơ hội tại ai, xét đi xét lại chẳng tại chính mình sai lầm, sai lầm đó. Đến khi chậm chậm thì mình mới thấy cái sự khó khăn, còn bình thản như nó không có bao giờ nó biết cái sự khó khăn. Cho nên chúng ta từ ở đây chúng ta tự gây cái sự chậm 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 cho nội tâm, lấy cái điện đựng cái điện, lấy cái nguyên khí của trời đất đánh đổ cái nguyên khí của cơ thể đi tới định trạng, chúng ta mới thấy cái sự cơ bản tại ai, sự tối tâm ngoan cố ai đã tạo ra, chính mình nuôi dưỡng nó cho mình không có đánh đập, không đánh đổ và không có thanh lọc nó. Lúc đó mình xét đi xét lại thì mình không còn cái tài giới thế gian hết. Sân lão biết được cái luật nhất định của sân lão định tử, con người không có cái tài cán gì hết, mà chính mình sai lạc. Mình muốn mình hơi sai lạc, mình muốn gặp bản thể mình lập lắm trọn lần tiêu thoát rồi à, mình đâu có tiêu tới cái chỗ sai lầm. Bây giờ mình tu rồi mình thấy tất cả là phải, nhưng mà chỉ mình là sai lầm. Cho nên tôi thường thường nói ngày nào cũng ngày có đạo Phật, mà giờ nào cũng giờ của chúng ta đã tự sai lầm. Cho nên khi mình đã chết được biết từ giờ từ phút giờ tính sai lầm đó thì người đó mới đi tù, chứ đừng cho ta là phải, cho ta là phải là sai, chỉ làm thầy thiên hạ là sai. Bởi vậy cho nên chúng ta nên tu trong sự tỉnh cảm mau tiến hơn là thanh tịnh mà bất minh. Con người mà nói tôi tu thì tôi phải dọn cảnh cho đẹp cho thanh tịnh, nhưng mà tôi không minh nguyên lý của sự kích động và phản động thì làm sao mà tôi tiến về Phật được. Cũng như con người mà lái máy bay mà không hiểu cái sự tai hại của chiếc máy bay thì làm sao mà đi xứ này xứ kia được. Chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta đang lái cái chiếc thuyền Bát Nhã là cái bản thể chúng ta đây, ở trong đó nó có nhiều cái quyền bí, nhiều cái cơ năng khác hẳn thế gian, mà chúng ta không biết lái, không minh định cái nội tạng mà để điều khiển lấy nó, tự nhiên bị sóng gió đập đổ, một ngày kia nó cũng phải chìm theo sóng gió. Cho nên các bạn có tư về tâm thần, tinh thần biểu quan, các bạn sẽ thấy rõ ràng là chính mình điều khiển mà mình đi tới biểu quan á, là mình đi tới thanh tịnh, chứ không có cái sự gió mưa bão bùng mà nó nguy hiểm mà nó hại chúng ta. Mà nếu chúng ta theo bản thể thì một ngày kia nó sẽ lật đổ chúng ta, chúng ta không có thể tiến được. Nó không phải là Đức Phật nói nhưng mà xá phúc cầu bằng, các con nên diệt sự tham sân si hủy nộ ái dục. Mà người thế gian là nó tu lên nó đến vươn lên, à, họ không biết cái đường lối, cho nên lần này người ta cũng cấm giới. Các bạn tu cấm giới trước khi các bạn làm cái gì thì cứ tiếp tục làm đó. Các bạn hiểu cái nội bộ, cái tinh yên, cái cơ quan điều khiển nó minh tâm kiến tánh lệ, nó không có tái phạm nữa, thì lúc đó nó mới kêu thích. Cái hồi đi đâu các bạn nên đi đường lối đó, thì khi các bạn bỏ không bao giờ bỏ được. Cho nên cái đằng này phải có cấm giới, mà chỉ cấm cái làm biến là đi liên kết lại cái con đường chuyển quan từ tiền kiếp tới bây giờ. Mà chúng ta làm biến, ai đi liên lạc cho chúng ta? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu sửa và hành, tự nhiên chúng ta mới đi tới chỗ đó. Cho nên các bạn đã có cơ hội, cho tôi thấy sự tu hành đường lối bây giờ các bạn đã có cơ hội rất tốt đẹp đi thẳng vô con đường để chúng ta đem lại sự sáng suốt cho nội tâm và tự tu tự tiến, tự minh tự giác. Cái đó là cái chuyện quý báu nhất, và không phiền hà tới một người nào, chứ không nên quỳ gối trước một ông Phật bằng đất ở thế gian mà cầu xin chuyện này chuyện đó. Cái đó nó càng đem sự tâm tối. Nhưng mà chúng ta ở đây thì tiến gần tới Đức Phật, tiến gần tới sự văn minh, tiến gần tới những vị chọn lọc hiển hành của vũ trụ. Chúng ta không có chịu mà lấy những chuyện đó, chúng ta không có làm những điều trái ngược. Cho nên các bạn đi hoàn toàn vô trong cái pháp lý, vô vị khoa học quyền lý Phật pháp, chứ các bạn không phải đi vô cái chỗ ý lại. Cho nên mỗi người là điều làm chủ bản thể. Tôi nhắc hàng tuần ở trong đó những cái bài thơ đó phân minh rõ ràng cho các bạn: một con đường sáng là đi lên, một con đường tối là đi xuống. Thì bây giờ chúng ta dồn ra cái quan cảnh, nếu mà không có ánh sáng của trời đất chiếu rọi, làm sao có đủ phân ra rõ ràng màu mè thứ tự? Nếu mà tắt hết rồi không có ánh sáng thì vũ trụ này không có thứ tự, mà có ánh sáng của trời đất là tự nhiên có thứ tự. Mà nội tâm của chúng ta không có ánh sáng, làm sao chúng ta có thứ tự mà để điều khiển cái tiểu thiên địa này và biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc của Đức Phật, mà để tiến về bên trên để tu tịnh, thì chúng ta phải cần cái ánh sáng ở bên trên. Chúng ta không cần cái sự dư luận của thế gian và sự kích động của ngoại cảnh. Cho nên các bạn tu nhiều khi họ chọc một chút các bạn giận, cái đó là các bạn đi sai đường. Nhưng mà các bạn không phải là đi theo tìm người thế gian, các bạn tìm cái thanh điển của các bạn ở nội tâm và liên kết với tự tại tự nhiên, tiến về bình định không động. Các bạn cứ nắm con đường đó mà đi, chứ đừng nghe cái dư luận thế gian. Dư luận thế gian mà làm gì? Họ nói được thì chê cái áo mình xấu, chứ ai cắt cái áo mới cho mình bẩn, nghe không? Họ chỉ thằng đó quê, chứ họ làm sao cho mình tâm? Họ không có biết cái gì hết, chính họ cũng chưa hiểu họ. Cho nên các bạn còn nhiều người sống trong dư luận nhiều lắm, không nên, phải tự nhiên quá cái đó để các bạn đi về nó hướng về nội tâm. Các bạn không có bị lỗ đâu, nhưng mà các bạn sẽ đi tới 100% mỹ mãn cho nội tâm ở tương lai. Cảm ơn các bạn.
Mình gì thì cột quá.
Yên hết, khỏe hết. Hồi nãy tôi ở nhà nó mấy người đo tấm sông rồi sợ chậm không cho đi. Mình đi đây đi chữa bệnh. Chữa bệnh đó. Không phải cái bệnh gì đó, có đạo là không có bệnh.
Chào, từ nay nó cũng muốn thì đi trong cái xưa. Nó nói cái bài của Việt Nam.
Các cái đó thường chắc nghĩa thì nghe hiểu chắc. Bây giờ tôi nói cái gì thì hiểu hết đó. Nhưng mà em nói lại nó không được.
Không phải là được. Bây giờ biết mình đi nói bị xuất phát nữa. Mình đi học hoặc
dẫn. Thật ra một thời gian này nó đủ hết á. Nó không có cần học cái thế gian. Tôi lúc đó, tôi hồi đó mới thấy là sách vở nó không thèm coi nữa. Bữa nay cái bạn nhắc đó, có nhiều người cứ tìm sách coi hoài nó làm trở ngại. Tốt công phu cha khổ dành được một chút sáng đi theo cái đó nó mất rồi. Thành nó gom hoài gom không có đủ sạc. Cái làm thành khùng nếu không có biết cái gì đi. Thời gian thì tự nhiên nó sáng suốt lại. Đừng có nói coi sách coi một tờ báo một chập á, mà người yếu nó dẫn đi. Còn người mạnh người ta dồn vô, người ta lật ngược lật xuôi, người ta biết cái đó nó lao. Ta hiểu tình thế. Nhiều người không biết cái bộ tin trong báo chí nó nói cái đó nó là phải làm quá lớn bị lầm sách dở như vậy không
rồi sách coi về tiền mai rồi quá tổ nó luôn coi
rồi cái này nó khác rồi nó muốn thấy cái đó là nó phải thấy cái đó nó muốn biết cái chuyện đó là cái chuyện đó phải ở trước mắt nó rồi nó còn mau hơn mà nó thấy một chập nó nói ra nó biết cả cuốn sách. Bây giờ ở trước mắt chúng ta mà ta hiểu được cái tình tâm trạng của cái cây này mà cái tâm trạng của cái cây kia nói thôi là cái đó viết một cảnh viết bao nhiêu sách nhưng mà đó nó về trước không cái sự sống của nó thế nào chia ra từ nhắn bóng qua thế nào một cảnh rất đẹp và trong đó nó có cái quyền bí của nó mỗi cái đều có công việc riêng cho nên người tu người ta không cần phải tôi tham khảo cuốn sách này không có thì chỉ lấy một cái điểm xếp cái điểm thôi cho nên nhiều ông dốt mà tại sao rồi ông hiểu được cái chuyện kỳ cục như vậy là nhờ cái thánh điển đó ông có học nhà lớn làng sống chứng minh là ông có học nhiều nhưng mà sao, tại sao nói cái việc gì ông biết việc đó là ông chỉ căn cứ theo cái thánh đó. Chứ không phải là ông bà gì phù hộ đâu những người tu chân chánh không phải ông bà phù hộ nhưng mà cái thánh điển của họ sáng suốt nó mới thấu đáo được cái sự việc thì lúc đó nó biết cái kích động và phản động thì nó tìm ra nó có gì đó nhưng mà mỗi người ở thế gian nó có một cái ngành riêng biệt không có nên xâm phạm của người ta mình ngành này thì mình cứ giữ ngành này mình làm tôi một ngành là nó đủ làm lộn xộn cho mình rồi bây giờ mình muốn 10 ngành còn lộn xộn thêm tôi không có được một thứ là một thứ.
Hôm qua bữa gặp thầy giáo sư cũng nói chuyện hơn mấy tiếng rồi. Ông nói là cậu tăng tôi nói chứ không. Tăng ấy cùng được 3 năm nó bỏ việc. Bây giờ sửa 2 năm mấy rồi. Có nguyện bây giờ thôi chứ chứ.
Bây giờ bắt nói.
Anh nói là bây giờ thầy dốt. Mà tăng nói cái chuyện này Minh. Minh mà nói ra mà nói không được. Mà chịu cái chuyện đó. Hay lắm. Ừ không. Lâu quá, chỉ không nói học. Lâu quá, chỉ tổng thường thôi.
Sau này giá tức lên, giá không có tin cái gì hết. Bây giờ giá nó tức lên, giá hỏi Chúa là ai? Nhất định tôi phải gặp Chúa, Phật là ai? Tôi phải gặp Phật. Thì tự nhiên nó hiểu rồi. Cái điểm nó tới thì nó dội cho đồng lại theo cái trình độ gì hiểu. Cần ai nói. Bao lắm. Cho nên mấy chú sinh viên này vừa học đạo mà qua học đạo nữa sau này cái nghề của nó tinh lắm. Không ai gặp nó được.
Không, sợ còn mấy người thực hiện nữa sợ qua ái tình người không chứ.
Cái đó không sao, cái đó không thành vấn đề. Cái ái tình đâu có phải bắt buộc cấm người ta được.
Không.
Cái trong cái ái tình nó mới hiểu cái kích động và phản động của cái cơ năng.
Không có cái kích động.
Không có trở ngại gì hết. Không có cấm được.
Tôi cũng là bị kẹt trong chút xíu mà nó vướng rồi.
Không phải, cái đó không phải. Nó phải ở trong cái động chạm rồi nó mới tiến. Cho nên người ta nói rõ ràng
biết cái động chạm rồi nó lời cuốn rồi nó chạm.
Bởi vì con người đời ấy, nó cũng phải còn sống nguyên dựa trong cái bản thể. Nhưng mà bản thể nó phải làm vậy nó mới đúng. Nhưng mà sau này nó hồi tỉnh nó thấy cái đó là sai. Tại sao tôi nghe cái đó mà tại sao tôi giữ cái đó lại không được. Nó bắt buộc tôi phải làm. từ lúc đó thì nó mới minh tâm kiến tánh, nó mới tìm hiểu lấy nó mới đi cho lục vô. Còn kêu người ta cấm, chặt đứt người ta là nó không có được. Bây giờ chúng ta tu hoàn toàn ở trong động chạm mà chúng ta không có nên làm biến bỏ công phu, phải giữ công phu để đi làm. Chứ còn cái cơ năng của bản thể mà nó chưa chuyển kịp mà cúp đứt nó là hư. Cho nên những người tu ở trong chùa hay là mấy ông cha cũng vậy, nó nhiều khi bị khung lên vậy, nó tức ký của nó không có chỗ thoát. Còn đằng này chúng ta không có thoát tâm như vậy đó. Bởi vì nó là cái chuyện bản thể ở thế gian, nó là thế gian. Còn cái đạo là cái biến, mình phải lấy cái gom cái điểm mình đi lên. Cho nên nắm được cái đường lối đó thì cứ giữ cái đó mà đi lên. Rồi tới cái tuổi tác kia nó đi vô nó phải thành thượng giới rồi, nó hết cái ham muốn thế gian thì có chút xíu rồi. Tôi như nhất giết ngộ nhất thời, người ta nói tôi hoài mà tại sao tôi không thấy, nhưng mà tới cái giờ nó đúng cái đường rê rồi đó, một chút xíu nó rét lên rồi nó bước vô nó đi. Nhưng mà đừng có làm biến trong cái giờ con tu, ta dẫn nó cũng như thế thôi, chứ không có lỗ lãi gì đâu mà sợ. Nên nhiều người không biết, như mấy ông này ông nói tôi cũng bị gì cái đó mà tôi không thấy sáng. Nó không phải, nó không phải vấn đề đó. Cái ý của mình đem thanh khí ở bên trên, mình cứ giữ cái mức độ ở bên trên, mình đừng có đem cái thanh khí điển xuống đi làm cái việc của trực khí, nghe không? Còn cái kích động nó ở trong bản thể mình có hạ trung thượng. Hạ nó phải làm việc tiêu hạ, mà trung làm việc tiêu trung, mà thượng làm việc tiêu thượng. Nó có thứ tự mà có giờ phút khác cả đồng, chứ không phải muốn làm giờ nào làm được đâu. Nó không đi được, nhưng mà người ta không tu càng ngày rồi càng minh. Cho nên Đức Phật không có nói cấm cái gì hết, nhưng mà người thế gian họ bày cấm. Ở đấy ông Phật ăn chay, ông Phật không đi chay, ông Phật không coi cinema, ông Phật không có gì. Vì cái trình độ của ông Phật ông đâu qua khỏi được. Thấy không? Bây giờ bắt chước ông Phật là cấm, không có được. À, hồi nhỏ ông cũng biết đánh võ gì, hồi nhỏ ông cũng biết viết chữ, mà bây giờ lớn không thèm viết chữ, không đánh võ. Là ông đọc qua cái thời viết chữ thì cái thời đánh võ. Ông tới cho được về cái mức độ khác rồi. Rồi sau những người tuổi trẻ nó phải tới cái mức độ khác, chứ không phải ở trong cái mức độ đó. Nhưng nhiều người không sáng suốt mà chỉ cho người ta tôi cấm người ta cái này cái kia cái nọ. Chỉ khuyến về cái thanh điển ở bên trên thôi. Cái đó là cái giá trị của người tu. Mình đi đâu đi nhưng mình cũng phải nhớ cái chuyện mình công phu. Mình công phu để chi? Để trồng góp cái thanh điển lên bên trên, luyện cái trượt điển biến trở lại thành thanh điển. Thì mình phải nhớ từ bộ đầu, đặt nhớ chút xưa không? Thì cái đó mà mình có, tất cả những cái gì mình cũng sẽ có. Thấy không? Nó đó nó càng tự càng nhiều thì cái trí tuệ mình càng ngày càng thanh cao. Mình hướng về thanh cao được 100% á, thì cái chuyện nó đâu có bám theo mình được nữa. Thì tự nhiên lúc đó nó automatic băng nó không, có cho nó cũng không. Mà bây giờ nó được ở trong cái đối tượng, bây giờ bắt nó như vậy á thì nó hư, nó không có làm việc được nữa. Ha, cũng như đem nó xử án tử hình, làm sao nó tiến bộ? Đó, nó phải qua cái cơn đó, nó qua cái vụ mưa đó, nó mới tiến về cái giới bình thường, tấm người đăng. Cho nên nhiều người nói chung là ông đó, ông tự nhận tư, ông giữ giới gì lắm. Thấy không? Nhưng mà rốt cuộc đó, ông đó là ngoan cố nhất. Bởi ông bình tâm, ông bạn làm bản thân với ông rồi ngồi, chính ông là ngoan cố nhất. Ông làm cho cái cơ thể ông hư hết, tiến không được. Những giới này, những giới kia, nó hư nó còn, nó không có phát triển. Bởi vì cái đường biển mà nó phải trao dồi sửa đổi nó mới tiến. Cái cửa răng nó phải liên kết cái cửa răng khác rồi nó mới phát sáng. À, người không hiểu, người tu tu mà cái đó không được, tu tu rồi cái đó không có cái gì hết. Tối tôi phải lo công phu, trong cái cơ năng tôi không thích thì không còn được. Đừng có bắt được nó phải
ví dụ tôi đói bụng tôi muốn ăn hối tiếc tôi phải ăn, đừng có làm bộ nữa, tôi không ăn hối tiếc nha. Cũng như ông ngồi hồi trước ông đi làm về quanh bài tôi đâu có nói ông không muốn rồi, tôi biết ông quanh bài tại sao tôi không la vợ ông lên thưa ông nói chứ nó không quanh bài. Tôi mới tới một ngày kia nó không quanh bài nữa, rồi bây giờ nó chưa thấy nó lên nha, rồi sau này nó thấy nó tiêu, nó thấy nó bây giờ cũng có sáng suốt, tôi quanh bài chắc là tôi ăn mấy thằng kia. Nhưng mà càng ngày càng tu, càng quấn càng tu. Anh thấy anh không có xài được. Anh thấy anh không gian người ta là anh xấu. Anh xấu là anh phải bỏ. Hả? Tôi càng tu rồi tại sao tôi đánh càng tu à? Tôi cười tu à? Hả? Anh xấu hổ là anh phải bỏ. Hả? Rồi cứ bắt buộc anh phải bỏ, không được. Cho nên vợ nhiều khi lên, lén lén, lên năng nghĩa thôi. Ông nói tiếng mà nó không đánh. Không có nói, vợ tôi đang nghĩ là nói chưa thằng ngầu đừng có đánh cờ bạc.